là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Đoàn đại biểu Quốc hội giám sát thực hiện chính sách pháp luật về di sản văn hóa tại huyện Trấn Yên.
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái và Ban Quản lý Dự án 2 chương trình Oppo Transport phối hợp tổ chức hội thảo tập huấn nâng cao nhận thức về kiểm soát quá tải tại Yên Bái.
Tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất gỗ Mộc Việt 320 triệu đồng.
Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả cho công tác chuyển đổi số của ngành thuế Yên Bái đã mang lại nhiều lợi ích cho nhân dân và doanh nghiệp.
Những thông tin thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, sáng nay đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Đồng chí Phạm Quang Hiệu, Đại sứ quán đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản cùng các thành viên Đại sứ quán tiếp và làm việc với đoàn.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã đón tiếp đoàn và hỗ trợ tỉnh Yên Bái kết nối với tỉnh Yamanashi và các đối tác Nhật Bản trong chuyến công tác của đoàn lần này. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông tin khái quát về tình hình kinh tế xã hội và chính sách thu hút đầu tư của tỉnh, trong đó nhấn mạnh hiện nay tỉnh Yên Bái có 60 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 37 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong đó có 4 dự án của nhà máy đầu tư Nhật Bản đang triển khai hoạt động với tổng vốn đăng ký trên 218 triệu đô la, tương đương khoảng 5.348 tỷ đồng, bằng 52,6% tổng số vốn FDI đăng ký toàn tỉnh. Nhật Bản là thị trường xuất khẩu truyền thống của Yên Bái với các mặt hàng măng tre, khoáng sản, các sản phẩm từ gỗ, sản phẩm may mặc với kim ngạch xuất khẩu bình quân 3 năm gần đây đạt 5,5 triệu đô la một năm. Từ năm 2017 đến nay, tỉnh cũng đã đưa hơn 600 lao động xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn Đại sứ quán và cá nhân đồng chí Phạm Quang Hiệu tiếp tục hỗ trợ Yên Bái giới thiệu các nhà đầu tư Nhật Bản đến nghiên cứu khảo sát cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh tại tỉnh Yên Bái. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu đánh giá cao tiềm lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái, đồng thời cũng chia sẻ với các thành viên đoàn công tác của tỉnh về nhu cầu đầu tư, những vấn đề mà doanh nghiệp Nhật Bản hiện đang quan tâm trong quá trình đầu tư tại nước ngoài. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cam kết luôn đồng hành cùng Yên Bái trong các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, nhất là phối hợp trong hoạt động đào tạo và xuất khẩu lao động, kết nối các doanh nghiệp, các hội đoàn tại Nhật Bản đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Yên Bái.
Cũng trong sáng nay, tại trụ sở của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho công ty cổ phần ERIC Nhật Bản. Cũng trong sáng nay tại trụ sở của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho công ty cổ phần ERIC Nhật Bản, đồng thời chấp thuận đầu tư dự án nhà máy điện sinh khối Yên Bái 1 tại cụm công nghiệp phía Bắc Văn Yên, xã Đông Quương.
Đây là dự án thứ hai của công ty cổ phần ERIC được cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư tại tỉnh Yên Bái, phù hợp với quy hoạch định hướng phát triển kinh tế xã hội và lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh Yên Bái, phù hợp với chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và góp phần thực hiện cam kết của chính phủ đưa phát thải ròng Việt Nam về mức 0 vào năm 2050, phù hợp với sáng kiến cộng đồng phát thải ròng bằng không châu Á của Thủ tướng Chính phủ Nhật Bản Fumio Kishida nhằm thúc đẩy việc cắt giảm phát thải carbon, bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững ở châu Á. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng đề nghị công ty cổ phần ERIC sẽ tập trung thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đảm bảo tiến độ đã được tỉnh Yên Bái chấp thuận chủ trương đầu tư để dự án sớm đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh, các phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật của Việt Nam, phối hợp tốt với chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện dự án. Nếu có khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án, cần thông tin kịp thời đến các cơ quan chức năng của tỉnh để được xem xét, thao gỡ, xử lý. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng cam kết tỉnh Yên Bái sẽ luôn đồng hành cùng với doanh nghiệp với phương châm lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đoàn công tác của Đại sứ quán Canada tại Việt Nam do bà Lick McCamber, tham tán chính trị, thông tin và văn hóa, kiêm giám đốc chương trình Quỹ sáng kiến Canada dành cho địa phương, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam làm trưởng đoàn chào xã giao lãnh đạo tỉnh Yên Bái. Tiếp đoàn có đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành đơn vị liên quan. Tại buổi chào xã giao, đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh Yên Bái, đặc biệt là tiềm năng thế mạnh trong phát triển du lịch gắn với bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc trong tỉnh như hồ Thác Bà, khu sinh thái suối Giang, danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải, khu sinh thái hồ Đầm Hậu. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cũng đã thông tin về thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ chính thức ODA, vốn vay ưu đãi các nhà tài trợ đang thực hiện trên địa bàn tỉnh, công tác giảm nghèo, bình đẳng giới, triển khai các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh, tỉnh Yên Bái thường xuyên xảy ra thiên tai, nhất là ở vùng cao, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, và mong muốn đoàn công tác là cầu nối giúp tỉnh Yên Bái có thêm các nguồn vốn vay ODA để tỉnh đầu tư cho công tác phòng chống thiên tai và xử lý nước thải đô thị. Hiện tỉnh Yên Bái cũng đang phối hợp với tổ chức Quagster International xây dựng văn kiện dự án thúc đẩy khả năng chống chịu, bao trùm và chuyển đổi sáng tạo của các doanh nghiệp vừa và nhỏ do Bộ các vấn đề toàn cầu Canada tài trợ để trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt làm căn cứ tổ chức triển khai thực hiện dự án theo quy định. Thay mặt đoàn công tác, bà Lynn McCamber, tham tán chính trị, thông tin và văn hóa kiêm giám đốc chương trình Quỹ sáng kiến Canada dành cho địa phương, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam, trưởng đoàn công tác cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của tỉnh Yên Bái dành cho đoàn, cũng như sự phối hợp thực hiện dự án về bình đẳng giới và sự phát triển của đồng bào dân tộc thiểu số do Quỹ sáng kiến Canada dành hỗ trợ địa phương. Bà Lynn McCamber cũng kỳ vọng thời gian tới sẽ có nhiều hợp tác hơn nữa với tỉnh Yên Bái, trong đó có dự án thúc đẩy khả năng chống chịu, bao trùm và chuyển đổi sáng tạo của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trị giá 10 triệu đô la Mỹ, hy vọng sớm được phê duyệt và triển khai tại Yên Bái. Đoàn công tác cũng sẽ xem xét nghiên cứu tìm kiếm nguồn đầu tư hoặc dự án giúp tỉnh Yên Bái trong vấn đề xử lý rác thải, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái do đồng chí Nguyễn Quốc Luận, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, vừa có cuộc giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa giai đoạn 2010-2023 trên địa bàn huyện Trấn Yên. Qua khảo sát tại di tích lịch sử Gò Cọ Đồng Yếng, chùa Minh Phúc, xã Vân Hội, tham quan cây vải Đình Trung, di tích nhà ông Trần Đình Khánh thuộc di tích lịch sử cấp quốc gia chiến khu Vân, xã Việt Hồng, thăm đình làng Xây, đền chùa Hóp, xã Bao Đáp, đền Hóa Quương, xã Hòa Quương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã có nhiều ý kiến về việc trùng tu tôn tạo, phát huy giá trị của các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện, đánh giá cao việc huyện Trấn Yên xây dựng và ra mắt thành công tour du lịch theo dấu chân anh hùng, bước đầu phát huy giá trị to lớn của lịch sử, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Tuy nhiên, việc quy hoạch các hạng mục xung quanh các di tích cần phải được triển khai kịp thời, hợp lý hơn. Tính đến hết năm 2023, huyện Trấn Yên có 24 cơ sở tín ngưỡng đã được nhà nước công nhận di tích lịch sử văn hóa, trong đó có một di tích được công nhận cấp quốc gia là chiến khu Vân, 23 di tích cấp tỉnh. Trong những năm qua, việc thực hiện các quy định của nhà nước về tín ngưỡng trên địa bàn huyện luôn được quan tâm. Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các cấp ngành và các xã thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng. Trên địa bàn huyện không có các hiện tượng cơ sở tín ngưỡng mới phát sinh, nhân dân các dân tộc trong huyện luôn đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, tích cực đóng góp vào xây dựng phát triển kinh tế, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Công tác huy động quản lý, sử dụng kinh phí để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa luôn được thực hiện hiệu quả. Công tác tu bổ tôn tạo di tích đã được tiến hành thường xuyên liên tục. Cùng với việc bảo vệ trùng tu tôn tạo, chống xuống cấp di tích, việc quản lý tổ chức lễ hội truyền thống cũng được duy trì theo hướng bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa. Thông qua việc tổ chức các lễ hội, huyện cũng đã làm tốt công tác giới thiệu quảng bá những giá trị của di tích, những nét văn hóa đặc trưng và các đặc sản của địa phương tới du khách. Các lễ hội truyền thống được tổ chức hàng năm đã góp phần thu hút du khách đến với Trấn Yên, từ đó tăng nguồn thu nhập cho người dân. Tại buổi giám sát, huyện Trấn Yên cũng đề xuất với đoàn đại biểu Quốc hội về một số vướng mắc trong việc trùng tu tôn tạo giải phóng mặt bằng, việc lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các di tích. Đội ngũ làm công tác bảo tồn, phát huy di sản, di tích còn thiếu, công việc kiêm nhiệm, chế độ đãi ngộ cho các nghệ nhân, người có uy tín trong việc bảo tồn, truyền dạy, giữ gìn bản sắc văn hóa còn hạn chế. Đánh giá cao việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa giai đoạn 2010-2023 trên địa bàn huyện Trấn Yên, đoàn đại biểu Quốc hội cũng yêu cầu huyện tiếp tục quy hoạch hợp lý, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các di tích, làm tốt hơn nữa công tác bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử văn hóa của các di tích trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình kiểm soát tải trọng xe thuộc dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc, sử dụng viện trợ không hoàn lại của chính phủ Australia, sáng ngày 8 tháng 5, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái và Ban Quản lý Dự án 2 chương trình Oxford Transport phối hợp tổ chức hội thảo tập huấn nâng cao nhận thức và kiểm soát quá tải tại Yên Bái.
Oxford Transport là sáng kiến của chính phủ Australia nhằm hỗ trợ chính phủ Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng giao thông chất lượng cao để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo. Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan chủ quản của chương trình. Ban Quản lý Dự án 2 được Bộ Giao thông Vận tải giao nhiệm vụ điều phối tổng thể việc triển khai, quản lý, giám sát hoạt động của chương trình. Chương trình kiểm soát tải trọng xe gồm hai hợp phần. Hợp phần 1 cung cấp 3 bộ cân lưu động và đào tạo hướng dẫn cho người sử dụng. Hợp phần 2 truyền thông nâng cao nhận thức về kiểm soát tải trọng. Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc do Ngân hàng Phát triển Châu Á và Chính phủ Australia tài trợ nhằm rút ngắn hành trình từ các trung tâm chính trị, kinh tế của 3 tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái và các địa phương khác có liên quan về thủ đô Hà Nội. Quy mô của dự án gồm 2 tuyến. Tuyến 1 kết nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài Lào Cai với chiều dài khoảng 147 km. Tuyến 2 nối Nghĩa Lộ Yên Bái với cao tốc Nội Bài Lào Cai có chiều dài khoảng 53 km. Thời gian qua, các lực lượng chức năng của tỉnh Yên Bái đã tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh như thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra hoạt động vận tải, duy trì kiểm tra trọng tải xe lưu động, thành lập các tổ cân tải trọng lưu động, xử lý xe ô tô vi phạm về tải trọng, khổ giới hạn. Nhờ đó, tình trạng xe ô tô chở hàng vượt quá tải trọng, quá khổ giới hạn cho phép hoạt động trên các tuyến đường bộ thuộc địa bàn tỉnh đã giảm, góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đảm bảo an toàn giao thông. Tại hội thảo, các đại biểu đã được giới thiệu dự án và chương trình kiểm soát tải trọng xe, cơ chế phối hợp thực hiện, những tác hại của việc xe chở quá tải khi tham gia giao thông, quy định về tải trọng và xử phạt vi phạm xe chở quá tải, giới thiệu hệ thống cân LSWIM và quy trình cân tải trọng, đồng thời tiến hành bàn giao bộ cân. Cũng tại hội thảo, Ban Quản lý Dự án 2 đã bàn giao trạm cân cho Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái.
Ngày 7 tháng 5, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh huyện Văn Yên đã tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn 19 tháng 5 năm 1959, 19 tháng 5 năm 2024. Từ ngày thành lập với 67 hội viên, đến nay Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh huyện Văn Yên thu hút 132 cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia sinh hoạt tại 7 chi hội cơ sở. Trong 10 năm qua, hội đã hỗ trợ làm 10 ngôi nhà tình nghĩa, tặng trên 50 suất quà cho hội viên với giá trị 180 triệu đồng. Hàng năm, 100% cán bộ hội viên luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, luật pháp nhà nước cũng như các quy định của địa phương. Qua đó xây dựng hình ảnh đẹp trong cộng đồng dân cư, luôn được các thế hệ trẻ và nhân dân tin yêu kính trọng. Tự hào về con đường mang tên Bác, mỗi hội viên Trường Sơn huyện Văn Yên sẽ tiếp tục cống hiến để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Hội Truyền thống Trường Sơn huyện Văn Yên quyết tâm thực hiện một cách sáng tạo, hiệu quả hai nhiệm vụ quan trọng của hội theo phương châm tập hợp, đoàn kết, truyền thống, tình nghĩa, tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả. Nhân dịp này, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh huyện Văn Yên đã khen thưởng cho một tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội.
Nhận thấy những giá trị kinh tế cao từ cây quế mang lại, từ đầu năm đến nay, huyện Văn Yên tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân mở rộng diện tích trồng quế, đặc biệt chú trọng việc trồng quế hữu cơ. Trong 4 tháng đầu năm, huyện Văn Yên đã trồng mới được trên 2.600 ha rừng bằng 104% kế hoạch, trong đó diện tích quế trồng mới được gần 2.200 ha. Như vậy, đến nay Văn Yên đã có trên 54.000 ha quế, trong đó có trên 25.000 ha quế được xác lập chỉ dẫn địa lý. Cùng đó, huyện còn có trên 4.000 ha quế hữu cơ đạt chứng nhận châu Âu, châu Mỹ. Cùng với việc tăng diện tích, những năm qua, nhân dân Văn Yên cũng luôn quan tâm việc làm tốt chăm sóc bảo vệ để cây quế sinh trưởng nhanh và trung bình mỗi năm toàn huyện khai thác được trên 2.500 ha. Huyện Văn Yên phấn đấu đến năm 2025 diện tích cây quế đạt trên 60.000 ha, nên hiện nay huyện đang tập trung nâng cao chất lượng quế theo hướng hữu cơ nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường lớn như Mỹ, Nhật Bản, Anh và chú trọng thu hút đầu tư sản xuất chế biến quế sâu tại địa bàn.
Dự án nhà máy sản xuất đồ gỗ nội thất cao cấp Mộc Việt thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường theo quy định thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh đang hoạt động mà không có giấy phép môi trường. Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái quyết định xử phạt với số tiền 320 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động 4,5 tháng của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường theo Nghị định số 45 của Chính phủ. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất gỗ Mộc Việt phải nghiêm chỉnh chấp hành quy định, nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật. đồng thời nộp tiền phạt tại kho bạc nhà nước Yên Bái hoặc tại các ngân hàng thương mại đã được kho bạc nhà nước Yên Bái thực hiện ủy nhiệm thu tiền phạt. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất gỗ Mộc Việt có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân thực hiện nghĩa vụ thuế là một trong những nhiệm vụ được ngành thuế Yên Bái đặc biệt quan tâm thời gian qua. Điều này được thể hiện rõ qua việc chủ động áp dụng công nghệ thông tin và không ngừng nâng cấp mở rộng cũng như phát triển các ứng dụng dịch vụ thuế điện tử gần đây, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được ban hành với tinh thần là chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, thuế là lĩnh vực quan trọng của tài chính quốc gia. Liên quan trực tiếp đến người dân doanh nghiệp đã hội tụ nhiều yếu tố trở thành ngành đi đầu trong tiến trình chuyển đổi số. Việc ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế đã mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân doanh nghiệp, bảo đảm thu đúng thu đủ, tiết giảm chi phí xã hội, tăng cường tính công khai minh bạch, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong quá trình thu thuế. Theo chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030, ngành thuế Yên Bái phấn đấu hoàn thành hai mục tiêu là đổi mới, đồng bộ hệ thống chính sách thuế để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và xây dựng ngành thuế Việt Nam hiện đại, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Công tác quản lý thuế phí và lệ phí được minh bạch và chuyên nghiệp theo phương pháp quản lý rủi ro, đồng thời dựa trên nền tảng thuế điện tử. Thời gian qua, cùng ngành thuế cả nước, ngành thuế Yên Bái đã chủ động tích cực đi sớm đón đầu những thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tiếp tục đưa vào các ứng dụng mới trong công tác quản lý thuế hiệu quả hơn. Thời gian qua, ngành thuế đã triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin mới và đi vào cuộc sống, được người nộp thuế tích cực ủng hộ, góp phần thực hiện có hiệu quả trong công tác chuyển đổi số. Trong đó, điểm sáng là việc triển khai hệ thống hóa đơn điện tử trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 7 2022. Đến nay, Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã hoàn thành triển khai hóa đơn điện tử cho 100% doanh nghiệp, tổ chức và hộ cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai điện tử theo hiệu lực của Luật Quản lý thuế. Nối tiếp kết quả triển khai hóa đơn điện tử nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế và hỗ trợ tốt nhất cho người nộp thuế, đặc biệt là các cá nhân hộ kinh doanh, Cục Thuế tỉnh Yên Bái là một trong những đơn vị đi đầu trong triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Với nhiều biện pháp cụ thể như tăng cường công tác tuyên truyền, rà soát, vận động cơ sở kinh doanh, áp dụng phối hợp với các tổ chức giải pháp phần mềm như Viettel, VNPT triển khai tập huấn và cài đặt cho người nộp thuế thuộc đối tượng áp dụng triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền. Sau thời gian triển khai, đến hết năm 2023, trên địa bàn toàn tỉnh đã có trên 170 cơ sở kinh doanh đăng ký sử dụng, đạt tỷ lệ 87,3% trên số đối tượng đưa vào triển khai theo kế hoạch của Cục Thuế, với số hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đã sử dụng là trên 9.500 hóa đơn. Việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền được người nộp thuế đánh giá mang lại nhiều lợi ích cho người dân, doanh nghiệp và xã hội, tạo thuận lợi cho cả người bán hàng cung cấp dịch vụ và người mua hàng. Chị Nguyễn Thị Quỳnh, Phó trưởng phòng kế toán tài chính Công ty Xăng dầu Yên Bái chia sẻ.
Việc triển khai hóa đơn theo từng lần bán hàng thì được công ty xăng dầu Yên Bái thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Đến thời điểm này thì việc phát hành hóa đơn theo từng lần bán hàng thì có những cái thuận lợi là tăng cường được công tác quản lý hàng hóa tại các cửa hàng xăng dầu, chống được hàng giả hàng lậu. Thứ hai là giúp được doanh nghiệp là về cái chi phí lưu trữ hóa đơn và việc tránh mất hóa đơn.
Chị Đào Thị Anh, chủ hộ kinh doanh thị xã Nghĩa Lộ nói:
Bản thân mình là một kế toán nên là mình khi mà bắt đầu hoạt động kinh doanh ấy thì mình đã được cán bộ chi cục thuế tuyên truyền và phổ biến về cái việc mà khởi tạo hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Từ khi bắt đầu hoạt động mình đã sử dụng và mình cảm thấy là thứ nhất là nó phù hợp về cái việc mà xuất hóa đơn được cho khách mọi lúc mọi nơi, thứ hai là tiết kiệm được chi phí thời gian của đơn vị, thứ ba nữa là mình thấy nó khi mà đến cuối kỳ kế toán ấy thì là mình sẽ có thể là kết chuyển luôn phần hạch toán kế toán đấy sang khi mà làm báo cáo luôn và mình không phải làm thêm một thao tác gì khác nữa.
Cùng với đẩy mạnh các ứng dụng tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách, các ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai minh bạch quản lý thuế cũng được Cục Thuế Yên Bái đẩy mạnh thực hiện. Theo đó, khắc phục những hạn chế khi công khai thông tin hộ kinh doanh bằng danh sách theo hình thức thủ công và niêm yết bảng giấy tại các địa điểm công cộng cũng như trên website của ngành thuế khó tìm kiếm cập nhật. Cục Thuế tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện chức năng bản đồ số hộ kinh doanh để hỗ trợ thêm một hình thức hiển thị các thông tin phải công khai của hộ kinh doanh theo quy định. Như vậy, cùng với các hình thức công khai đang áp dụng hiện hành, với chức năng bản đồ số hộ kinh doanh sẽ hỗ trợ cơ quan thuế quản lý người nộp thuế một cách trực quan, nắm bắt tốt địa bàn, chống thất thu ngân sách. Chức năng bản đồ số hộ kinh doanh cũng hỗ trợ tốt hơn việc phản hồi thông tin đến cơ quan thuế về công tác quản lý thuế hộ kinh doanh của cơ quan thuế địa phương, đồng thời tăng cường công khai minh bạch trong công tác quản lý thuế, đặc biệt khi số hộ kinh doanh được quản lý trên địa bàn lên tới hơn 18.000 hộ, với số thuế phải nộp là hơn 87 tỷ đồng một năm. Ông Đào Xuân Điệp, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Lục Yên cho biết.
Đối với hóa đơn khởi mạo máy tiền thì kế hoạch chi cục được giao thì chúng tôi đã rà soát các đối tượng người nộp thuế thuộc những 9 nhóm nhiệm vụ là triển khai rà soát máy hóa đơn khởi tạo máy tính tiền. Thì cũng nhờ làm tốt công tác dân vận cũng như là công tác hỗ trợ người nộp thuế thì đến nay trên địa bàn đã có 20 trên 20 người nộp thuế đăng ký sử dụng hóa đơn khởi tạo máy tiền và đã có 10 trên 10 hộ là thực hiện xuất hóa đơn khởi tạo máy tiền. Thì trong quý 2 này chúng tôi sẽ phấn đấu thực hiện nốt 10 trên 10 hộ nữa và sẽ hóa đơn chạy được máy tính tiền. Còn đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thì xuất hóa đơn theo từng lần bán hàng thì chúng tôi cũng đã chuyển hỗ trợ cho doanh nghiệp để chuyển sang là hóa đơn hình thức sử dụng hóa đơn khởi tạo máy tiền. Đến nay trên địa bàn đã 100% các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn khởi tạo máy tiền đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.
Anh Hoàng Thanh Tùng, chủ hộ kinh doanh Tùng Hương, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên cho biết.
Ứng dụng Etax Mobile tôi thấy rất là thuận tiện cho người dân, nhanh chóng, không mất thời gian cho chính mình, chính người sử dụng. Thứ hai là về công việc của mình nó sẽ thuận lợi hơn, là mình không phải lưu trữ nhiều về giấy tờ. Lúc nào mình muốn tra cứu là vào phần mềm Etax là mình sẽ tra cứu được ngay. Rất thuận tiện cái là mình sẽ không bị nhiều lúc mình quên ấy. Được cán bộ thuế hướng dẫn cách làm và cách tra cứu, tôi cũng thấy là rất thuận tiện và tôi cũng nắm được cái tình hình kinh doanh của các hộ gần kề, có thể bổ trợ cho mình để mình hợp tác phát triển, nó rất là hay.
Với những nỗ lực trong việc thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả, Cục Thuế Yên Bái đã trở thành một trong những cơ quan đi đầu trong chuyển đổi số. Điều này đã tạo điều kiện để thực hiện sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ công chức viên chức trong ngành và góp phần giúp ngành thuế thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách hàng năm, đóng góp quan trọng trong việc bảo đảm nguồn lực tài chính của địa phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, có thắng lợi 1-0 trên sân nhà lượt đi làm vốn, các cầu thủ Borussia Dortmund đã lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công ở trận đấu Paris Saint-Germain. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn, Paris Saint-Germain lập tức phải trả giá khi trung vệ Mats Hummels ghi bàn mở tỷ số. Càng về cuối trận, Paris Saint-Germain càng gia tăng sức ép, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của Borussia Dortmund. Rất nhiều cú dứt điểm được thực hiện nhưng bàn gỡ vẫn lẩn trốn đội chủ nhà. Cuối trận, hết Mbappe rồi Vitinha đều không thể chiến thắng được sàng ngang vào khung thành của Borussia Dortmund. Với Dortmund, đại diện nước Đức đã giành quyền vào chung kết Champions League lần đầu tiên sau 11 năm để chạm trán Bayern Munich hoặc Real Madrid với trận thắng Paris Saint-Germain bằng tổng tỷ số 2-0. Phát biểu sau trận đấu này, huấn luyện viên Edin Terzic khẳng định Dortmund vẫn đang mơ mộng về chức vô địch Champions League mùa này sau khi hạ Paris Saint-Germain để tiến vào trận chung kết. Ông nói: "Tự hào, nếu tôi phải tìm một từ để diễn tả đó là sự tự hào. Tôi rất tự hào về ban huấn luyện, các cầu thủ và câu lạc bộ, giấc mơ vẫn chưa khép lại. Chúng tôi đã phải chịu đựng rất nhiều, nhưng chúng tôi đã thể hiện tốt trên sân của một đội bóng mạnh mẽ trong tấn công. Họ rất nhanh nhẹn cơ động, nhưng chúng tôi đã có hai trận giữ sạch lưới. Chúng tôi thắng cả hai trận ở vòng bán kết, thật khó tin và thật phi thường. Hàng phòng ngự được dẫn dắt bởi Kobel, rồi Hummel, Nico Schlotterberg, Ryerson và Ante Madsen. Cả các cầu thủ ở phía trên họ, đây là một màn trình diễn tập thể tốt. Nếu không thì chúng tôi không có cơ hội nào để giữ sạch lưới. Hiệp 2 chỉ đơn thuần là câu chuyện của đam mê và chúng tôi bắt buộc phải giữ sạch lưới. Chúng tôi đã làm tất cả mọi thứ để ngăn cản những quả tạt và cú sút từ đối thủ." Huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã có những chia sẻ đáng chú ý trước trận Real Madrid gặp Bayern Munich ở bán kết lượt về Champions League dạng sáng mai. Mở đầu cuộc họp báo, huấn luyện viên Carlo Ancelotti nói: "Chúng tôi phải cố gắng làm hết sức mình, đây là trận bán kết, chúng tôi rất vui mừng vì đây là cơ hội tuyệt vời để lọt vào trận chung kết. Sẽ có rất nhiều khó khăn nhưng chúng tôi đang có phong độ tốt và rất có động lực." Đánh giá về Bayern Munich, chiến lược gia người Italia nhận xét: "Họ có lịch sử vĩ đại và gặt được nhiều thành công ở Champions League. Chúng tôi tôn trọng lẫn nhau và điều đó đủ công bằng. Họ đã chơi tốt hơn chúng tôi ở trận lượt đi. Họ có những cầu thủ giàu kinh nghiệm, hiểu rõ cách vận hành của đội. Chúng tôi sẵn sàng chơi hiệp phụ nếu có." Ở bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên của Bayern Munich Thomas Tuchel tiết lộ bí mật thành công phi thường của Harry Kane ở Đức là nhờ chứng nghiện cà phê Cappuccino của ngôi sao người Anh. Huấn luyện viên Tuchel cho rằng Harry Kane có thể là vũ khí quyết định của Bayern Munich. Tôi biết chúng tôi đang đưa một nhân cách lớn vào phòng thay đồ. Bên cạnh việc là một cầu thủ ghi bàn, Harry Kane còn là một tấm gương về cách đối phó với áp lực.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 8 ngày mùng 9 tháng 5, khu vực phía Tây trời nhiều mây có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Bắc cấp 2, đêm và sáng vùng cao trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây có mưa rào và dông, có lúc có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 24 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua được sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi lại nhiều quà tặng, trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ trả góp với nhiều gói lãi suất ưu đãi. Bạn cần xây nhà, vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng, sắt thép đến toàn bộ nội thất gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh, giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết liên hệ: 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ, số 349, Đại lộ Nguyễn Thế Học, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 275. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, số 9, tổ dân phố số 4, đường Yên Đinh, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 276. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, số 3, tổ dân phố số 11, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 277. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng huyện Văn Yên, số 27, tổ dân phố số 1, thị trấn Mỏ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 279.
Theo quy định, người lao động sẽ bị trừ 2% tỷ lệ hưởng lương hưu với mỗi năm về hưu trước tuổi. Tuy nhiên, theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, luật hiện hành quy định người lao động được hưởng lương hưu khi đảm bảo điều kiện đủ 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội và đủ tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật Lao động. Các trường hợp không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi người lao động nghỉ hưu sớm dựa trên quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Bộ luật Lao động 2019 gồm:
người lao động có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1 tháng 1 năm 2021. Trường hợp này áp dụng cho những người lao động đã làm việc trong các khu vực đặc biệt khó khăn và nhận phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Người lao động chỉ cần đủ 15 năm làm việc ở các vùng này để được nghỉ hưu sớm mà không bị trừ tỷ lệ lương hưu. Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định. Đối với người lao động thuộc trường hợp này, tuổi nghỉ hưu được tính bằng tuổi tối đa quy định, trừ đi tối đa 10 tuổi.
Người lao động có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò. Quy định này áp dụng cho những người lao động đã làm công việc khai thác than trong hầm lò trong ít nhất 15 năm. Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài các trường hợp trên, nhóm cán bộ công chức viên chức thuộc diện tinh giản biên chế và đáp ứng các điều kiện về tuổi và thời gian đóng bảo hiểm xã hội cũng sẽ không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu.
Nhân dịp kỷ niệm 1 năm thành lập, Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 triển khai chương trình tri ân khách hàng với nhiều ưu đãi đặc biệt. Giảm 30% gói tầm soát ung thư tổng quát, tặng gói khám tầm soát cơ bản trị giá 2 triệu đồng cho khách hàng cũ và người thân. Tăng phí khám ban đầu với bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương. Chương trình tầm soát ung thư tại Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 được tổ chức vào thứ bảy hàng tuần. Địa chỉ: số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Người dân đến thăm khám sẽ được trực tiếp đội ngũ y bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương thăm khám và tư vấn, kết hợp với trang thiết bị hiện đại nhất hiện nay để đưa ra kết quả chẩn đoán chính xác nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn khám, người dân vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.